Kính chào các chị nếu, trân trọng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Bị đánh toàn cầu, Nga tàu câu giờ né lách. Tôi nhắc lại, bị đánh toàn cầu, Nga tàu câu giờ né lách. Chúng ta biết rằng thì chủ nghĩa xã hội cộng sản đã bị nước Mỹ với ông Donald Trump ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tố cáo là thủ phạm gây ra sự nghèo đói và khủng hoảng loạn lạc ở trên khắp thế giới. Và sau khi lên án như thế thì nước Mỹ phát động một chiến dịch đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu và đã được các nước đồng minh chủ nghĩa tư bản hưởng ứng rất nhiều. Và ngay sau khi lên án như thế thì chiến dịch đánh toàn cầu chủ nghĩa cộng sản xã hội cộng sản đã mở màn ngay khi ông mạnh mẽ hơn, ngay khi ông Trump đắc cử thì ông đã nói rồi, nhưng mà sau khi ông tuyên chiến trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc thì đánh mạnh hơn. Tại sao lại phải đánh cái chủ nghĩa xã hội toàn cầu như thế? Là vì thế giới tư bản đã lên án bọn cộng sản sống sót, là nó được thế giới cho sống chung hòa bình với thế giới tư bản, được đưa vào kinh tế thị trường, mà nó lại vẫn tiếp tục chủ trương cái mà thế giới bây giờ gọi là xâm thực thầm lặng, tức là silent invasion. Nó xâm lược thầm lặng vào trong các nước trên thế giới mà nó muốn kiểm soát. Nó bằng cách gì? Thứ nhất là nó tuyên truyền để nó gây mâu thuẫn giữa các xã hội mà nó muốn làm chủ. Nó gây mâu thuẫn xong rồi nó gây mâu thuẫn ra rồi thì nó khai thác cái mâu thuẫn để nó chia rẽ các cái xã hội mà nó muốn là xâm thực. Nó gây chia rẽ sắc tộc, nó gây chia rẽ tôn giáo, nó gây chia rẽ giai cấp thống trị, và nó gây chia rẽ luôn cả trong các đảng phái chính trị nữa. Cái đó đã các nhà nghiên cứu về cách mạng cộng sản đã đặt tên là nó gây mâu thuẫn để nó gây ra cái tình nó gọi cái gọi là tình huống cách mạng, tức là revolutionary revolution. Tức là khi gây ra cái tình huống cách mạng rồi thì chỉ chờ một biến cố thì dân ở trong cái nước mà nó muốn xâm thực tự đứng lên làm cách mạng xong rồi thì là trở thành một bộ phận của cái chủ nghĩa xã hội toàn thế giới. Đấy là cái mà thế giới đặt tên là xâm thực thầm lặng của cộng sản. Và vì thế cho nên muốn đánh cộng sản toàn cầu thì mỗi nước tư bản thì phải có đánh cộng sản từ trong nước đánh ra. Và những cái mũi nhọn xâm thực của cộng sản là những nước tư bản tự do dân chủ mà bị bẻ gãy rồi thì các cái yếu tố văn hóa chính trị xã hội mà nó tạo nên cái xâm thực thầm lặng đó bị vô hiệu hóa đi thì các nước tự do dân chủ mới có khả năng đánh thẳng vào trung tâm của chủ nghĩa xã hội cộng sản là bọn Nga và bọn Tàu đó. Đây là cái đánh giá của các nhà chiến lược gia thế giới ngày hôm nay. Tình trạng cụ thể ở các nước mà bị xâm thực thầm lặng chúng ta thấy rõ ràng là chẳng những ở Mỹ mà ở Úc, ở Pháp và ở các nước kinh tế tư bản Tây Phương đều bị cộng sản nó mua chuộc đảng này chống lại đảng kia. Và trong khi mà nước nào mà có tự do dân chủ thì trong cái thời gian tranh cử thì nó cài người vào các cái đảng tranh cử và nó mua chuộc và nó giúp đỡ cái đảng đó. Và nó giúp cả phe này lẫn phe kia để đến lúc mà khi mà đắc cử rồi thì cái phe thua đó có đủ yếu tố để tố cáo cái phe thắng am là anh gian lận, anh bị mua chuộc thế lực nước ngoài mua chuộc. Đấy là cái tình trạng đã xảy ra ở các nước Tây phương, mà cụ thể nhất là đã xảy ra ở nước Mỹ trong những năm bầu cử 2016. Và riêng về cái trường hợp của nước Mỹ năm 2016 thì Đảng Dân chủ Mỹ đã mắc bẫy tàu cộng, trong khi nó chia ra anh tàu thì đi mua chuộc và Đảng Dân chủ, và anh Nga thì đi mua chuộc Đảng Cộng hòa. Nhưng mà riêng Đảng Cộng hòa thì nó cũng đã khởi đầu cái sự tiếp xúc để gai bẫy, nhưng mà phe tranh cử của ông Trump, ông đã không mắc bẫy, chỉ tiếp xúc ban đầu thì lập tức người ta không tiếp xúc nữa. Thành ra vì thế cho nên ông Trump đã đắc cử, mà Đảng Dân chủ thì theo lời sứ mệnh của ban Cộng sản là tố cáo ông Trump là thông đồng với Nga, trong khi chính anh thông đồng với tàu, đây là tố cáo ông Trump là thông đồng với Nga, và một cuộc điều tra với cái truy tố này kia, đòi chốt thuế ông Trump này kia, và là hai năm nay rồi nó không tìm ra được bằng cớ nào là ông Trump thông đồng với Nga trong cái này. Vì thế và nó càng giờ cái trò này ra thì nó làm khiến cho là cái xu thế chính trị của ông Trump ở nước Mỹ đánh cái Đảng Dân chủ mà bị tàu mua chuộc càng mạnh hơn, và càng Đảng Dân chủ mà càng đánh Trump thì càng chứng tỏ rằng cái phe của ông Trump là đánh tàu là có chính nghĩa. Đấy là cái tình hình tổng quát. Bây giờ tại sao nó phải gây ra chia rẽ chính trị nội bộ của nước Mỹ như thế? Là vì tôi đã đánh giá rằng nó phải câu giờ để nó né tránh. Là vì trong cái cuộc chiến ông Trump muốn đánh cộng sản toàn thế giới bằng kinh tế tài chính trước, bằng thế lực mềm trước. Trong khi ông củng cố cái thế lực cứng của ông là quân sự, thì ông đánh bằng thế lực mềm, bằng kinh tế tài chính và kể cả địa chính trị nữa. Và khi ông đưa phát khởi ra cái chiến tranh thương mại với anh Tàu thì giai đoạn đầu đạt đầu thì anh Tàu cũng đánh trả ông ấy, và ông Tàu đánh tiếp đợt hai thì anh Tàu cũng đánh trả, nhưng mà sau khi đánh đợt hai rồi thì anh Tàu và ông Trump ông đánh anh Tàu 10 thì anh Tàu chỉ đánh trả được 2-3 rồi, thầy không thấm vào đâu cơ. Anh càng đánh trả thì ông Trump càng đánh tiếp, mà khi đánh trả được đến 2 đợt thì anh Tàu thấy rằng không thể đánh trả được nữa, mà các nhà kinh tế tài chính thì nói rằng anh Tàu hết đạn rồi, cho nên phải lùi và lùi bước. Và khi anh lùi bước thì anh né lách và câu giờ, và anh né lách là anh nói là thì là chiến tranh thuế quan là thương mại này là hai bên cùng có tổn hại, thì chúng ta không nên ấy nữa, thì ông muốn cái gì thì tôi, ông đòi hỏi cái gì tôi làm, anh nước Mỹ đòi hỏi mấy điều thì anh làm, ví dụ như là mua nông phẩm thì anh, lúc đầu anh hứa anh mua một tỷ bao nhiêu đó, về sau anh hứa gấp 5 lần như thế anh hứa, nhưng mà anh chỉ thỏa mãn những cái mà tai hại ít cho anh, những cái tai hại lớn là vấn đề đầu tư và ăn cắp tài sản trí tuệ thì anh câu giờ và trong khi anh câu giờ thì anh bày ra cái trò là lừa bịp ông Donald Trump trong cái hội nghị thượng đỉnh Trump Kim Hà Nội vừa rồi. Anh suối anh Kim Jong Un là đề nghị gặp ông Trump đợt hai để hứa hẹn với ông rằng sẽ có ký kết trò thật, nhưng mà ông Trump trong khi ông đã đợt một đã gặp ký kết để hứa rằng thì sẽ là giải hạt nhân Triều Tiên, và ông Trump thêm vào là có kiểm chứng được, và trong cái giờ sau khi đó thì nó ngưng, nó đã ngưng hoặc ngưng ở tiễn, mà cái lò nguyên tử của nó bị sập rồi, thì nó không có, nhưng mà nó lì là xóa cái lò nguyên tử sập đó, thì nó mời người chứng kiến. Còn những cái khác, những cái kho nguyên tử của nó thì nó chưa và các cái chuyên gia của Mỹ và Nam Triều Tiên đã được chứng kiến là nó nhượng bộ, nó cho kiểm soát được một phần thôi. Nhưng mà anh tàu ấy xúi rồi thì bây giờ đã tỏ thiện chí như thế rồi thì phải yêu cầu Mỹ, nghĩa là bãi bỏ cấm vận, và nó hứa với Mỹ rằng nó sẽ bãi bỏ cấm vận, nó sẽ làm đã làm đủ rồi, và nó mời ông Trump đến Hà Nội để họp đợt hai. Nhưng mà đến đợt hai thì nó chỉ nói rằng tôi đã cho ông kiểm chứng được bằng này rồi, mà thì ông phải bỏ cấm vận đi. Thì ông Trump bảo là không, kiểm chứng bằng này rồi chưa đủ, tôi đòi kiểm chứng bao nhiêu điểm mà còn bao nhiêu điểm anh chưa, và lại là ngoài những cái điểm mà anh chưa làm, tôi còn khám phá ra rằng những cái có những cái điều anh còn giấu giếm anh, và ông ấy bỏ ra về. Ông bỏ ra về đây, anh Kim Jong Un nghe lời xúi dại của anh Tàu là nói rằng đã ấy để bỏ cấm vận thì bị lộ tẩy, và ông là sau khi ông bỏ về ông nói là tiếp tục cấm vận. Thì anh bị phân trần những tôi có đòi bỏ cấm vận hết đâu, tôi chỉ đòi bỏ cấm vận một phần nào, tôi đã thi hành được, kiểm chứng được một phần nào rồi thì ông phải bỏ cấm vận một phần, từng một phần. Ông Trump ông nói không, phải kiểm chứng hoàn toàn tôi mới bỏ cấm vận. Và anh Tàu thì sau khi bị lộ tẩy cái vụ bị xúi thằng kia bị Mỹ không được, thì anh Tàu cũng phân trần, anh không có dám phản bác, anh không có dám trách cứ về Mỹ cái chuyện đó. Anh chỉ nói là ông Trump đã bỏ một cơ hội rất là đáng tiếc đấy. Đấy là anh, đấy là cái thái độ mà tôi gọi là luồn lách để né tránh của anh Tàu sau cái vụ đấy, là cái thời sự tuần trước của chúng ta đã rồi. Và riêng về anh Nga thì chúng ta thấy rằng sau khi bị Mỹ đặt vấn đề và đánh về củng cố NATO, củng cố cái thế lực của đồng minh của Mỹ ở Liên Âu để đối phó với Nga, và cấm vận anh Nga về những cái tội là ở bên Ukraine, ở bên Crimea, và cái dòng chảy hai để bơm dầu sang Bắc Âu đó, mà anh Nga cũng sau khi bị Mỹ tiếp tục cấm vận mà mọi mặt và đặt vấn đề nhiều, chẳng những là vấn đề đó mà đặt cả vấn đề với Nga ở cả Bắc Phi và Iran nữa. Và anh Nga thì anh không giống anh Tàu, anh Nga anh biết là anh yếu hơn, cho nên anh không có đáp trả gì cả, anh chỉ có luồn lách né lách để câu giờ mà thôi. Đấy là cái thế trận giữa trận đánh toàn cầu của thế giới vào hai cái trung tâm chủ nghĩa xã hội toàn cầu là Nga với Tàu là như thế. Và bây giờ nhân cái dịp này tôi muốn phát biểu với các chiến hữu và anh chị em về câu hỏi rằng tại sao nó câu giờ để làm cái gì, thì tôi xin đây là cái câu trả lời của tôi cho anh chị em đấu tranh trong nước. Nó câu giờ để cho phục hồi lại các cái tổn hại trong cái đợt đánh đầu là bị đánh, và nó bị tổn hại mạnh hơn Mỹ, cho nên nó câu giờ để nó phục hồi cái đó, và nó câu giờ để nó thuyết phục Mỹ rằng thì ông để cho tôi thực hiện những cái lời hứa tôi làm không kịp thì ông cho hoãn. Vì thế cho nên nó được Mỹ hoãn là 90 ngày đó, và nó làm cho Mỹ là không có lý do để đánh tiếp nữa. Và thế, trong khi các câu giờ như thế thì chẳng những là nó củng cố nội bộ của nó để nó vô hiệu hóa các cái áp lực Mỹ ở trong nội bộ của nó, đồng thời nó khiến cho Mỹ không còn khả năng đánh tiếp vì nó gây, nó khai khuếch trương những cái mâu thuẫn ở trên nội bộ nước Mỹ, làm cho Mỹ cứ rất có thể là không còn khả năng đánh tiếp nữa. Đây là cái mưu đồ của nó. Và cụ thể là về chính trị, nó câu giờ để nó khuếch đại cái hệ quả chia rẽ của nước Mỹ về chính trị trong cái thời gian bầu cử 2016. Nó đã mua trước đấy đầu rồi, và bây giờ nó tiếp tục, nó thúc đẩy anh đảng Dân Chủ Mỹ là quấy nhiễu tối đa cho ông Trump. Để đầu tiên là nó chủ muốn là chốt phế, nhưng mà chốt phế không được thì nó làm cho ông Trump không còn ưu thế chính trị nữa. Là bầu cử đợt hai vừa rồi thì nó đã giúp cho đảng Dân Chủ lấy lại được Hạ viện, và bây giờ Thượng viện thì nhân cái dịp mà chuẩn phê cái tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump để mà lấy tường du di ngân sách quốc phòng sang xây tường, thì nó cũng đã mua trượt được 12 ông thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở Thượng viện Mỹ, làm cho cái du di ngân sách quốc phòng để xây tường biên giới của ông Trump bị hủy bỏ. Và bây giờ ông Trump đã đáp trả bằng cách là ông ấy veto, ông phủ quyết cái nghị quyết của đấy. Và nếu mà các anh quốc hội Mỹ Thượng viện đến Hạ viện mà muốn đánh bại cái veto, đánh cái bại cái phủ quyết của ông Trump thì phải có 2/3 số phiếu. Nhưng mà bây giờ kể cả đảng Dân Chủ, kể cả đảng Cộng Hòa, mà với cái số phiếu của một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa mà phản Trump cũng không có đủ 2/3. Và vì thế cho nên ông Trump vẫn thắng trong cái luật tình trạng khẩn cấp để lấy tiền xây dựng biên giới. Đấy là cái tình hình thời sự tuần qua nó như thế. Và thời sự tuần qua là có thêm những cái thông tin mà tôi đem vào bình luận cho những cái này. Ở Venezuela, trong cái chiến dịch đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, thì Mỹ đang giúp đỡ cái phe đối lập, cái quốc hội Mỹ, quốc hội Venezuela chốt phế anh Vandera và anh Nga và anh Tàu. Anh bênh vực, mà anh không dám bênh vực một cách mạnh mẽ. Anh chỉ có, anh không mạnh dạn gì, anh chỉ cứu và khuyến khích nên có giải pháp về hòa bình này kia vân vân. Và đây là cái tờ Venezuela như thế, thì chứng tỏ rằng thì kể cả vấn đề Venezuela này, chỉ anh Tàu và anh Mỹ cũng đều né lách, chứ không có một cái đòn nào phản đòn những cái đánh của ông Trump ở Venezuela. Riêng về anh Tàu thì anh biết rằng cái vụ mà lừa bịp Mỹ về bãi bỏ cấm vận, mới chết đừng có đánh nữa, để mà câu giờ để cho anh làm luật này luật kia, anh làm cái luật đầu tư chiều ý Mỹ, thì anh nói là cái luật đầu tư thì thảo luận lâu lắm phải cho tôi, thì anh được ông Donald Trump chấp thuận à, thì không phải là đầu tháng 3 đấy, thì lúc đầu anh xin là đầu tháng 4, bây giờ anh lại câu giờ thêm anh xin là đến tháng 6 rồi đấy. Tóm lại là gì? Anh Nga và anh Tàu tiếp tục né lách. Và tiếp tục né lách để gì? Để câu giờ. Và riêng với Hà Nội cũng thế. Là anh Việt Cộng cũng là cột hứng sau cái vụ mà ông Trâm, ông xù cái hội nghị thượng đỉnh Trâm Kim ở Hà Nội, thì anh Việt Cộng cũng là trong nội bộ thì tuyên truyền tự sướng, nhưng mà đối ngoại thì anh đang rất vô cùng vất vả. Đấy, đấy. Và tại sao tôi nhắc lại rằng bây giờ trong tình trạng này, thời sự tuần này, là cái mưu đồ câu giờ của cả phe cộng sản sống sót này nó lộ ra rõ rệt nhất. Tôi nhắc lại tại sao nó phải câu giờ. nó câu giờ để thứ nhất là nó vô hiệu hóa những cái tổn hại mà nó hy vọng rằng với cái đợt thương mại này, chiến tranh thương mại này thì nền kinh tế tàu đã xuống dốc và thị trường chứng khoán cả Nga lẫn tàu đều lao dốc và anh vất vả về vấn đề kinh tế tài chính, nền kinh tế tài chính đang đứng trên nguy cơ sụp đổ. Và anh câu giờ để hy vọng là anh có những biện pháp để cứu vãn cái nền kinh tế tài chính bên trong nội bộ. Và riêng về đối ngoại thì anh câu giờ để anh thúc đẩy Đảng Dân Chủ Mỹ mà anh đã mua chuộc được tiếp tục quấy nhiễu ông Trump. Và từ đường biên giới cho đến ngân sách cho đến cái luật mà khẩn cấp để lấy tiền quỹ quốc phòng ra sang xây dựng đường biên giới anh phá, nhưng mà cái phá đó đã bị ông Trump ông vô hiệu hóa bằng cái luật phủ quyết của ông rồi. Tóm lại là gì? Không chốt thuế để ông Trump thì nó câu giờ để nó chờ đến bầu cử 2020 này mà nó thúc đẩy Đảng Dân Chủ phá Đảng Cộng Hòa và phá ông Donald Trump đến cái mức mà khi nếu mà đây là 1/3 của cái 1/4 của cái năm 2019 giờ chỉ còn có 9 tháng nữa và bây giờ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa Mỹ đang bắt đầu là các ứng cử viên đã bắt đầu tranh cử rồi, đã chiến dịch tranh cử rồi và nó quấy nhiễu như thế để nó mong rằng nó tăng cường cái phiếu cử tri của Đảng Dân Chủ để đánh bại ông Donald Trump trong năm 2012 và nó câu giờ để nó chờ ra và tôi xem để đến tháng sau này như thế nào nó đã thực hiện được những cái lời hứa với ông Trump là nó cải thiện cái luật đầu tư rồi thì những cái mà ăn cắp trí tuệ với các thứ này kia, nhưng mà dĩ nhiên là nước Mỹ và ông Trump không hề là không biết những cái mưu đồ đó, cho nên trong khi ông cho nó hoãn chiến, cho nó câu giờ thì ông tiếp tục dơ ra những cái biện pháp của quyền lực cứng ở Biển Đông cũng như là cái hiệp ước về kiểm soát vũ khí NFF này kia, ông bắt đầu truy cãi Nga lên tàu về cái đó. Nhưng mà đấy là cái thời sự tuần vừa qua và bây giờ những tài liệu mà tôi tham khảo cho cái thời sự tuần vừa qua, trước hết là bản tin bài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 3, ông Trump phủ quyết dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp. Đấy, tôi đã nói rồi, nó phá ông bằng cái bức tường biên giới không lên đây là để cho ông mất phiếu, nhưng mà ông ấy vẫn thắng. Là Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15 tháng 3 phủ quyết một dự luật của Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông ấy ban hành để có ngân quỹ xây tường biên giới Mexico. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống mình ông Trump sử dụng quyền phủ quyết. Dù không có khả năng Quốc hội có đủ số phiếu tức là 2/3 để vô hiệu hóa phủ quyết đâu ấy, tức là 2/3 đó, ở thượng viện thì 2/3 là 66 trên 100. Làm sao có được, bây giờ chỉ cách biệt thượng viện bây giờ chỉ có 10-15 phiếu thôi. Đó, đấy là bản tin này cũng cho biết nhỉ, tại sao mà ông ấy bị là cái thượng viện mà lại bầu theo của Đảng Cộng Hòa, tức là 12 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã hòa cùng phe Dân Chủ bỏ phiếu thông qua đạo luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông Trump ban hành. Đây là cái thông tin mà tôi tham khảo về cái việc mà nó câu giờ để nó đánh phá chính trị nội bộ của mình như thế nào. Trong khi đó thì tin tức thế giới, kể anh Nga cũng thế, anh Nga bây giờ đài tiếng nói nước Nga ngày 15 tháng 3 2019 cũng hô hoán lên rằng Bộ Ngoại giao Mỹ nêu con số 50 quốc gia có khả năng gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Đấy là về cái quyền lực mạnh cứng đấy. Như la làng là bà Kieron Skinner, người đứng đầu bộ phận kế hoạch chính trị của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hiện tại có khoảng 50 quốc gia có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho an ninh Hoa Kỳ. Bài thuyết trình của bà được công bố trên trang web của Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu chiến lược. Bà Skinner nói thêm rằng Hoa Kỳ có thể bị tổn hại bằng những cách khác, chẳng hạn như bị tấn công mạng hoặc chịu tác động về kinh tế. Đồng thời, bà không nói rõ những quốc gia cụ thể nào là mối đe dọa đối với Biden. Dĩ nhiên, nếu khi đã nói rõ ràng thì không phải 50, mà chỉ có hai anh là Nga và anh Tàu rồi đó. Đấy là anh Nga, anh là bạn. Bây giờ cái đánh phá chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới như thế nào? Đây là Venezuela. Bản tin ngày 17 tháng 3 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Guaido là cái ông mà phe đối lập mà chủ tịch quốc hội nhân danh quốc hội chất phế tổng thống Maduro, và anh kia thì cố bám mới kéo dài, và anh này vẫn dùng cái quyền lực mềm để đánh chứ chưa có dùng đến quân sự hay là những cái biện pháp mạnh gì cả. Và tuần trước thì có chuyện quốc tế đem lương thực đến để cứu dân chết đói bị nó cản trở. Và trong cái thời gian đó thì ông Guaido ông đi ra ngoài để ông vận động, nhưng mà người ta đoán rằng ông về nước sẽ bị bắt. Nhưng mà tóm lại tuần trước thì ông đã cứ về, và bây giờ ông về rồi. Bản tin này cho biết là ông bắt đầu đi vận động khắp Venezuela trong vẫn nỗ lực vận động lật đổ Maduro. Và bản tin cũng nhắc lại rằng hầu hết các nước phương Tây bao gồm cả Mỹ đã công nhận ông Guaido là nguyên thủ chính danh của Venezuela. Và bây giờ cái chiến dịch của ông đã đến giờ chủ yếu tập trung huy động ngoài người ủng hộ ở thủ đô Caracas, tức là thủ đô của Venezuela, nơi mà điện đã được khôi phục phần lớn sau vụ mất điện kéo dài một tuần lễ, làm tê liệt quốc gia đang bị suy sụp kinh tế do lạm phát phi mã và tình trạng thiếu lương thực và thông bền kinh điển. Bây giờ đến anh Nga là làng. Bản tin ngày 16 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Nước Nga. Anh là làng. Hoa Kỳ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, qua đó chứng minh cho cả thế giới thấy cái cách hành xử trái ngược với những quy tắc của luật pháp quốc tế. Đấy là anh tuyên bố, anh nêu lời ông Leonid Slutsky, chủ tịch Ủy ban Vấn đề Quốc tế của Duma là Quốc hội Nga đấy, tuyên bố như vậy. Ông nói với các phóng viên như thế này: không sao cả, nước Nga sẽ đứng vững. Tự chấn an đấy. Không sao cả, nước Nga sẽ đứng vững. Chúng tôi thấy không có gì phải lo sợ, thậm chí đã trở nên vô cảm với những điều như vậy. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang chứng minh cho thế giới cách hành xử phá vỡ những quy chuẩn, nguyên tắc và truyền thống của luật pháp quốc tế. Đấy là ý là làng. Là trước là la làng nữa. Nhưng mà đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 3 2019. Nga nói sẽ đáp trả chế tài của Mỹ, Canada và Liên Âu. Nga nói sẽ đáp trả các chế tài của Mỹ mà Mỹ, Liên Canada và Liên Âu áp đặt lên nước này liên quan đến chuyện Nga tấn công 3 chiếc tàu Ukraine vào năm 2018. Nga đã sáp nhập Crimea và các hoạt động của Nga ở miền đông Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ trong một thông cáo hôm thứ Sáu nói rằng các chế tài của bộ nhắm vào 6 cá nhân và 8 thực thể Nga để đáp trả hành động gây hấn tiếp diễn và liên tục của Nga ở Ukraine. Thông cáo nói Hoa Kỳ và các đối tác trên tất cả đại thế dương của tôi sẽ không để cho Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine mà không bị ngăn chặn. Thông báo của Liên Âu được đưa ra trùng dịp 5 năm Nga sáp nhập bán đảo Crimea và được phối hợp với Mỹ và Canada. Phía Nga sẽ đáp trả hành động không thân thiện này của Liên Âu. Anh chỉ nói là không thân thiện thôi nhé. Anh không dám nói là thù địch nhé. Đây là không thân thiện. Bộ Ngoại giao Nga nói như vậy nhưng lại không nói là họ sẽ làm gì để đáp trả. Và Bộ Ngoại giao Nga cũng nói tiếp rằng tuyên bố của Liên Âu nói rằng Nga vi phạm luật quốc tế và dùng vũ lực không thỏa đáng không hề tương ứng với thực tế, tức là anh tố cáo rằng anh Nga vua, anh Liên Hợp vua vu cáo. Bây giờ đến một cái phong trào cộng sản ở Nepal, là cái nước Trung Á giáp giới với Tàu đó, thì ở đó thì anh Tàu anh du kích Mao ít là anh đánh du kích rồi thế trong cái giai đập hòa hợp hòa giải giữa cộng sản với Tây Bản thì anh du kích Mao ít đã đình chiến ngưng và được nhà cầm được tham dự vào bầu cử ra cái, nhưng bây giờ anh lại tiếp tục anh quấy rối. Cho nên bản tin ngày 16 tháng 3 2019 của đài BBC Nepal, đây là Nepal cấm đảng cộng sản sau các vụ đánh bom ở Kathmandu, nó là thủ đô rồi. Chính phủ Nepal ra lệnh cấm đảng cộng sản theo phái Maoist của ông Netra Burkham, gọi đây là tổ chức tội phạm sau các vụ đánh bom. Theo báo Kathmandu Post hôm 13 tháng 3, hai vụ đánh bom liên tiếp ở thủ đô Kathmandu khiến chính phủ Nepal muốn đặt đảng cộng sản Nepal ra ngoài vòng pháp luật. Vụ nổ xảy ra ngoài văn phòng của một công ty điện thoại ở Kathmandu. Cuối tuần trước, thêm một vụ nổ nữa này xảy ra trong nhà riêng của một doanh nhân làm bị thương hai người. Hôm thứ Ba, có thêm một vụ nổ ở thành phố Bharatpur, mà cảnh sát nói là do Đảng Cộng sản Nepal phái Maoist thực hiện. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal nói với báo chí hôm thứ Tư rằng chính quyền có trách nhiệm kiểm soát an ninh và quyết định cấm Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Nepal từng nắm lực lượng du kích chiến đấu chống chính phủ từ năm 1996 đến 2006 trong xung đột giết chết 16.000 người. Ông Netra Burkham Chan, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Nepal, chưa bao giờ chính thức tuyên bố từ bỏ dứt khoát con đường đấu tranh vũ lực. Chính quyền tin rằng đảng của ông sẽ nhắm tới việc phá hoại một hội nghị về đầu tư dự kiến diễn ra vào 29 và 30 tháng 3. Đảng Cộng sản Nepal của ông Netra Burkham Chan tách ra từ một đảng khác là Đảng Cộng sản Nepal Thống Nhất, viết tắt là UCPN, hồi năm 2014 vì cho rằng đảng kia không trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và Mao Trạch Đông. Từ đó, đảng mới này có tên viết tắt là CPNM, tức là Communist Party of Nepal, Maoist, Đảng Cộng sản Nepal. Vỡ dần này, cái là một cái vòi bạch tuộc của anh Tàu Cộng nữa. Bây giờ đến anh Bắc Hàn. Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 3 loan tin thì Bắc Hàn dọa sẽ tái tục việc bắn thử tên lửa. Bây giờ anh Bắc Hàn anh bị xù, bây giờ anh dọa, bị dọa thôi. Đó. Hãng tin AP cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Cho Son Hui đã phát biểu như vậy, tức là phát biểu là sẽ bắn thử tên lửa đấy. Bà cho biết mặc dù mối quan hệ giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vẫn tốt, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã tạo một không khí thù địch và mất lòng tin giữa hai bên. Tức là đổ thừa cho các chất chấp thừa hành, không có thái độ như ông Trump. Đấy, là bây giờ anh dọa, anh đố, anh không dám đáp trả, nhưng anh chỉ dọa thôi. Nhưng anh càng dọa thì người ta càng đối phó với anh mạnh hơn. Bây giờ là bản tin ngày 16 tháng 3, 2019 của Đài Đại Kỷ Nguyên, chứng tỏ thì anh Tàu anh chối trách nhiệm vì cái vụ mà anh Bắc Triều Tiên giờ khỏe như thế nào. Tại vì anh Tàu anh sợ bị Mỹ đánh mạnh. Đây là bản tin của hãng thông tin Yonhap của Nam Triều Tiên. Trung Triều hủy họp đầu tư sau thượng đỉnh bất thành Hà Nội. Đấy, anh Tàu ấy loan tin rằng sau khi hội nghị thượng đỉnh bất thành Hà Nội, anh ấy hủy họp đầu tư đó, để chứng tỏ rằng ông không có suối anh Kim là gian lận với Mỹ. Đấy, anh hủy đầu tư với thượng đỉnh Triều Tiên. Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin khác ở Trung Quốc cho biết chính phủ Trung Quốc dường như đang tăng cường kiểm soát thị thực đối với người lao động Triều Tiên. Dấu hiệu này được cho là phù hợp với quyết định của chính quyền Trump trong việc duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Tới bây giờ anh tách anh ra khỏi Bắc Triều Tiên để khỏi bị Mỹ lên án. Đấy là anh đấy, tôi đem cái này vào tổng hợp và vào cái bình luận này tham khảo để chứng tỏ rằng anh Tàu bây giờ anh né lách để câu giờ. À, một cuộc họp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được nhận định là bị hủy sau khi ông Kim trở về từ Việt Nam mà không đạt được thỏa thuận nào với Tổng thống Trump. Nếu hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un diễn ra thành công, ông Tập được cho là sẽ đón ông Kim ngay sau đó vào khoảng chiều ngày 4 tháng 3. Tuy nhiên, thất bại của hội nghị thượng đỉnh Hà Nội đã xóa bỏ điểm dừng của ông Kim ở Bắc Kinh. Cùng với nó là cơ hội để ông Tập và ông Kim thảo luận về cách đối phó với những khúc mắc mới nhất trong quan hệ Mỹ và Triều Tiên. Ông Tập sẽ đặt mình vào tình thế nguy hiểm nếu gặp ông Kim Jong Un ngay sau thượng đỉnh Mỹ Triều bất thành ở Việt Nam. Theo nhận định của ông Katsuji Nakazawa, biên tập viên của tờ Nikkei Asia Review, tờ báo Nhật. Triều Tiên đang lên kế hoạch tham gia hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam. Đây là anh Tàu thì anh né, bây giờ anh Việt Cộng chưa biết né thế nào thì anh chị bị bắt về đây làm một cái là cho anh Việt Cộng khó né nhé. Triều Tiên tham gia hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 27 đến 30 tháng 3. Đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên tham gia tiếp thị du lịch cho bản thân ở nước ngoài. Hãng tin của Nam Triều Tiên cho biết bình luận của một quan chức trong Hiệp hội du lịch đang được trích dẫn trong báo chí địa phương. Và anh Bắc Triều Tiên dở quẻ thì lập tức có những cái trừng phạt gián tiếp đối với anh Bắc Triều Tiên về cái dở quẻ của anh. Bản tin ngày 17 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ WAPO, tên của một nhóm nhóm bất đồng chính kiến đột kích đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid. Là cái nhóm đối lập lưu Bắc Triều Tiên lưu vong đó. Một nhóm bất đồng chính kiến bí ẩn chủ trương lật đổ Kim Jong Un đã đứng sau một vụ đột kích đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid vào tháng trước. Báo The Washington Post loan tin đưa ra lời giải thích mới nhất cho sự kiện bí ẩn này. Tuy nhiên, The Post đưa tin hoạt động này được thực hiện bởi một nhóm gọi là Keolima Civil Defense, viết tắt là CCD, một tổ chức bí mật chủ trên lật đổ Vương Triều Kim. Dẫn lời những người được nói là biết về việc lập kế hoạch và thực phi hiện phi vụ này, The Post cho biết nhóm này không hành động phối hợp với bất cứ chính phủ nào và các cơ quan Mỹ lẽ ra hết sức miễn cưỡng tham gia vì thời điểm nhạy cảm. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lẽ ra hết sức miễn cưỡng tham gia lời gợi ra cái nghĩ là ông Mỹ suối. Tổ chức CCD lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2007 khi đăng một video trực tuyến về cháu trai của ông Kim Jong Un, nói rằng họ đã đảm bảo sự an toàn của anh ta sau khi cha của anh ta, anh cha cùng anh người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim bị ám sát sau khi bị chết chất độc thần kinh lên mặt ở sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2 năm đó. Tháng trước, nhóm này tuyên bố họ là chính phủ lưu vong cho Triều Tiên mang tên là Free Joseon. Joseon là tên cũ của nước Triều Tiên. Bài báo của Washington Post là tình tiết mới nhất trong những tường trình tin tức xung quanh vụ đột kích bí ẩn này. Ban đầu được báo cáo là một vụ đột nhập. Yếu tố duy nhất mà chính phủ và cảnh sát chính thức xác nhận là vào ngày 22 tháng 2, một người phụ nữ Triều Tiên bị thương nhẹ đã được đón trên một con phố gần đại sứ quán. Bà này được cho là người đã báo cáo với nhà chức trách. Theo bản tin của LPP, Tây Ban Nha đã yêu cầu CIA cho biết rõ chi tiết, nhưng cơ quan gián điệp của Mỹ phủ nhận mọi sự dính líu. Anh nghi CIA dính líu à? Bây giờ Mỹ vẫn đánh Trung Cộng ngoài chiến tranh thương mại, vì anh Trung đánh vào cái mưu đồ là bành trướng hóa toàn thế giới mà anh Tập Cận Bình anh đặt tên là Made in China 2025 đó. Đây là website Đại Kỷ Nguyên 15 tháng 3 2019. Hoa Kỳ ngăn dữ liệu lớn của thế giới chảy vào Trung Quốc. Ở Trung Quốc không có gì là lạ khi những tên tội phạm bị truy nã, bị bắt tại chỗ khi tham gia một buổi hòa nhạc lớn, bởi camera giám sát được lắp đặt trong sàn diễn và những không gian công cộng khác cho phép các hệ thống nhận diện khuôn mặt hoạt động theo ký giả Katsuji Nakazawa của tờ Nikkei Asian Review, tức là tờ báo Nhật. Chiến lược dữ liệu lớn trong hoặc kép, tiếng Mỹ là Big Data. Chiến lược này được kích hoạt bởi các công ty công nghệ cao như Hangzhou Hikvision Digital Technology, là kỹ thuật công nghệ số Hàng Châu, có tên là Hikvision, và Hyteria Communication, là truyền thông Hyteria. Hệ thống tương tự cũng giám sát các khách hàng tại các khách sạn tại Trung Quốc. Hikvision, nhà sản xuất camera giám sát hàng đầu của thế giới, có trụ sở tại Hàng Châu. Trong khi đó, Hyteria có trụ sở tại Thẩm Quyến, là nhà sản xuất máy thu phát vô tuyến và hệ thống vô tuyến cho cảnh sát. Các công ty này hiện đang là trung tâm của cuộc tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong một góc độ về các vấn đề kinh tế và thương mại, nhưng sau đó là một cuộc chiến về công nghệ, chiến tranh công nghệ đó. Anh Tàu ấy, anh ăn cắp cái kỹ thuật công nghệ cao của Mỹ, bây giờ anh dùng cái đó đánh nhau với Mỹ. Hoa Kỳ đã bắt đầu chế tài phạt đối với những công ty này hồi năm ngoái, khi ban hành một đạo luật, năm ngoái tới 2007, tức là Trump lên cầm quyền rồi đó, ban hành một đạo luật ủy quyền quốc phòng, tức là đặt tên là National Defense Authorization Act. Năm tài khoá 2019, bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, các công ty chỉ đơn giản là sử dụng các sản phẩm được sản xuất bởi 5 công ty công nghệ của Trung Quốc, gồm Hikvision và Hyteria. Các cơ quan này sẽ bị cấm làm ăn với các tổ chức thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Đó, đánh mọi mặt. Đó. Huy động nguồn thông tin gọi là dữ liệu lớn nhằm mang lại một Trung Quốc kỹ thuật số là một trong những mục tiêu quan trọng của tham vọng Made in China 2025, một chính sách phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, Washington đã yêu cầu Trung Quốc rút lại hoàn toàn sáng kiến này. Sự kiểm soát chặt chẽ thông tin của Trung Quốc được cho thấy rõ trong việc phong tỏa hoàn toàn các nền tảng truyền thông xã hội nước ngoài như Google, Facebook và Line. Điều này đã gây ra một lo ngại bởi luồng thông tin tự do của thế giới có thể gây đe dọa tới hệ thống quản trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, WeChat và các mạng xã hội Trung Quốc khác có thể được sử dụng tự do ở các nước phương Tây, nhưng phương Tây đã dấy lên lo ngại thông qua những mạng xã hội đó, thông tin được thu thập từ khắp nơi trên thế giới sẽ chảy vào Trung Quốc đại lục. Các hiện tượng quan trọng trên Internet quan trọng như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị xóa và một số tài khoản bị đình chỉ đột ngột. Với sự tự tin mới về các kỹ năng công nghệ thông tin, Trung Quốc đang chuyển lập trường từ phòng thủ truyền thông sang thế tấn công hơn. Từ phòng thủ truyền thống sang thế tấn công hơn, và ra sức mở rộng phạm vi mạng lưới thông tin. Theo Nikkei, cuộc chiến về dữ liệu là yếu tố cơ bản phía sau việc Huawei Technology Trung Quốc cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hệ thống các mạng truyền thông công nghệ 5G. Hoa Kỳ muốn ngăn chặn việc thông tin của thế giới, bao gồm những dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ, chảy vào Trung Quốc. Ngăn chặn những dữ liệu chảy vào Trung Quốc. Chừng nào cuộc đối đầu còn tồn tại, có rất ít khả năng Trung Quốc sẽ cho phép tìm kiếm Google và truy cập Facebook không giới hạn tại Trung Quốc mà không cần kiểm duyệt. Anh luồn lách câu giờ, và đây là một cái thông tin về sự câu giờ. Bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày 15 tháng 3 2019. Tổng thống Trump không gặp chủ tịch Tập Cận Bình như dự kiến. Kéo dài hưu chiến câu giờ thì chờ kết quả bầu cử Mỹ 2020 là một hội nghị thượng đỉnh nhằm ký kết thỏa thuận thương mại giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không diễn ra vào cuối tháng 3 như đã thảo luận trước đây. Đây là Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết hôm thứ Năm. Hãng Reuters đưa tin ông Steven Mnuchin nói chuyện với các phóng viên sau phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện. Ông cho biết cả hai bên đều làm việc với thiện ý để cố gắng đạt được một thỏa thuận nhanh nhất có thể.
giờ nó, câu giờ nó xin Mỹ kéo dài để cho làm luật là cái gì, và Mỹ Mỹ biết rằng nó câu giờ đến đâu thì nó cũng chết thôi, cho nên mà thì anh câu giờ thì, nhưng mà tôi chỉ mong đoạt được thỏa thuận nhanh nhất có thể. Kể từ khi Tổng thống Trump trì hoãn thời hạn tăng thuế quan đe dọa đối với hàng hóa Trung Quốc là ngày 1 tháng 3, sau vòng đàm phán cuối tháng 2 đã không có cuộc gặp trực diện nào mới giữa hai lãnh đạo được lên kế hoạch trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán vẫn có các tiến bộ. Nó phải có tiến bộ để nó câu giờ, nó cái kéo dài để nó chờ xem cái chia rẽ của nước Mỹ giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ là phe mà nó mua chuộc được sẽ thắng là câu giờ ra. Nhưng mà đảng Cộng hòa phe ông Tân Trọng là thì cũng câu giờ thì cũng được. Tổng thống Trump thừa nhận hôm thứ Tư rằng ông Tập có thể miễn cưỡng tới Hoa Kỳ gặp Tổng thống Mỹ tại dinh thự riêng của ông Trump tại Mar-a-Lago mà không có thỏa thuận thương mại trong tay, sau khi ông Trump đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà không có thỏa thuận hòa bình. Nhưng ông Tổng thống Trump nói rằng ông không vội vàng để hoàn thành một thỏa thuận thương mại và cái chuyện đấy. Anh kia, ông biết là nó câu giờ, nhưng ông cũng thì câu giờ thì tôi đã đánh giá rằng nó câu giờ thì nó chết cái khác, mà nó không câu giờ thì nó chết cái khác mà thôi. Bây giờ bản tin nữa là trong khi để cho anh Tàu câu giờ như thế thì mới tiếp tục là triệt những cái gài tình báo của Tàu và nước Mỹ. Bản tin ngày 16 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Một cựu sĩ quan của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nhận tội âm mưu làm gián điệp cho Trung Quốc. Đây là Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 15 tháng 3. Ông Ron Rockwell Hansen bị tố cáo tìm cách chuyển thông tin quốc phòng mật của Mỹ sang Trung Quốc và nhận hàng trăm ngàn đô la trong lúc hoạt động bất hợp pháp như một đặc vụ cho chính quyền Trung Quốc. Ông Hansen bắt đầu làm việc tại cơ quan này vào năm 2006 sau khi hồi hưu từ lục quân Hoa Kỳ và được quyền tiếp cận an ninh tối mật trong nhiều năm. Theo Bộ Tư pháp, cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ chuyên phụ trách về tình báo quân đội. Năm 2014, một cơ quan tình báo Trung Quốc tuyển dụng ông Hansen. Cuộc điều tra liên bang FBI câu lưu ông Hansen vào tháng 6 năm ngoái khi ông đang trên đường tới sân bay quốc tế Seattle, California để bay sang Trung Quốc. Ông đối diện tới 15 năm tù. Phiên tòa tuyên án ông Hansen sẽ diễn ra ngày 24 tháng 9. Và trong khi đánh Tàu như thế thì Mỹ tiếp tục giơ ra cái quyền lực cứng để đối phó với Tàu. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 16 tháng 3: ngân sách quốc phòng mới của Mỹ tập trung đối phó với Trung Quốc. Ngân sách quốc phòng mới được Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất tập trung vào việc đối phó với nguy cơ từ Trung Quốc khi nước này đang gia tăng hiện đại hóa quân đội với những vũ khí hiện đại. Đây là hãng tin AP loan tin ngày 16 tháng 3. Phát biểu trước buổi điều trần tại Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ hôm thứ Năm ngày 14 tháng 3 vừa qua, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói Hoa Kỳ đã bỏ qua vấn đề này quá lâu. Tổng thống tiền nhiệm đã bỏ qua cái vấn đề này quá lâu. Quyền Bộ trưởng Shanahan cho biết trong báo cáo gửi Thượng viện Mỹ rằng Trung Quốc đang tích cực hiện đại hóa quân đội, ăn cắp một số cách có hệ thống khoa học và công nghệ và tìm kiếm lợi thế quân sự qua chiến lược kết hợp quốc phòng và dân sự. Trong ngân sách đề nghị 718 tỷ đô la, Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị chi 25 tỷ đô la cho năm 2020 vào vũ khí hạt nhân để vượt hẳn hơn Trung Quốc về kho vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Trung Quốc hiện đang phát triển máy bay ném bom tầm xa có thể mang vũ khí hạt nhân, và nếu Trung Quốc thành công thì điều này sẽ giúp Trung Quốc trở thành một trong ba nước bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc có vũ khí hạt nhân cả trên biển, trên bờ và trên không. Bộ trưởng Shanahan không phải là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên bày tỏ lo ngại về sự đe dọa từ Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cũng đã đặt Trung Quốc vào hàng đầu danh sách những vấn đề mà Mỹ phải đối phó trong chiến lược quốc phòng quốc gia Mỹ, đánh bằng quyền lực mềm. Bây giờ Mỹ dơ ra dọa về cái quyền lực cứng. Trong khi đó thì bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 16 tháng 3 nói về cái việc câu giờ của anh Tàu, hoãn cuộc gặp Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc tới tháng 6. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump vào cuối tháng 3, nhưng cuộc họp đã phải rời lại vì vẫn đang thỏa thuận trong thẩm phán thương mại. Theo tờ South China Morning Post, việc hoãn lại dường như là một cơ chế thực thi nhằm đảm bảo Trung Quốc thực hiện đúng lời hứa của mình. Cuộc họp nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nhà lãnh đạo có thể được rời sang tháng 6 vì không thể hoàn tất thỏa thuận vào tháng 4. Cứ hoãn nó câu giờ đó. Tuy vậy, tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin xác nhận việc Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập có gặp nhau vào tháng 6 hay không, nhưng theo dự kiến ông Tập sẽ đến Osaka, Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, tức là gặp ở nước Mỹ là tháng 6. Nhưng mà trước đó thì có cái hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản thì có thể hai ông gặp nhau, nhưng mà bên lề hội nghị là các quan chức của cả hai nước Mỹ và Trung Quốc đều đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán bằng văn bản về hiệp định thương mại. Sau cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc cùng với đại diện thương mại của Hoa Kỳ là Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào thứ Năm 14 tháng 3, tiến trình cụ thể đã được thực hiện trong tuần qua. Hoa Kỳ đã thúc đẩy Trung Quốc giải quyết một số bất bình lâu nay, gồm các cáo buộc về trộm cắp tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ và cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ vượt ra ngoài cuộc chiến thương mại và các lĩnh vực như công nghệ và an ninh, cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump ở Argentina vào tháng 12 năm ngoái đã khiến cuộc chiến thuế quan leo thang tạm dừng lại. Nhắc lại cái chuyện đó. Trong ngày Thánh Patrick tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, ông Trump nói, chúng tôi có tin tức về Trung Quốc. Có lẽ bằng cách này cách khác chúng tôi sẽ biết trong 3 đến 4 tuần tới. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đang rất có trách nhiệm và rất hợp lý nếu điều đó được thực hiện. Đó sẽ là điều mà mọi người sẽ nói đến trong thời gian dài. Tôi thấy thái độ của ông Trump này thì tôi đánh giá là Mỹ cho chấp cho anh Trump gặp câu giờ. Vì theo đánh giá của tôi thì anh câu giờ thì càng có hại cho anh Trung Quốc, là vì những cái yếu tố kinh tế tài chính mà trong về thế lực mà anh nước Tàu, tất cả các anh cộng sản đã bị kinh tế thị trường nó là làm cho, nếu anh không có tự do dân chủ thì chế độ của anh sụp đổ. Thế cho thật yếu các yếu tố sụp đổ theo cái kinh tế thị trường thì hướng cho gì thì nó cần thời gian để tác động thì mà đưa đến sụp đổ, và cái thời gian đó chưa đủ thì anh càng câu giờ thì chỉ làm cho cái thời gian đó nó đến lúc nó đủ để nó làm cho chế độ anh tự sụp đổ mà thôi. Bây giờ anh đây là những cái thông tin nói về anh câu giờ như thế nào. Bản tin của đài BBC ngày 16 tháng 3 2019, cách làm ăn kinh doanh ở Trung Quốc sắp phải thay đổi. Anh ra luật để thay đổi cách làm ăn. Trung Quốc đang gấp rút thông qua luật đầu tư nước ngoài trong một nỗ lực rõ ràng nhằm xoa dịu Washington, trong khi các nhà đàm phán cố gắng hòa giải hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới khỏi cuộc chiến thương mại đang diễn ra. Và đặt câu hỏi, nhưng nó có thành công hay không? Khoảng 3.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hàng năm của Trung Quốc đã thông qua một luật mới vào ngày thứ Sáu. Họ không phản đối luật này. Đó là không phải là cách làm luật ở đây. Cái làm luật của nước Cộng sản nào cái này 99% không. Tôi nhắc lại cái đánh giá của tôi. Nó câu giờ làm luật để nó chờ cái chia rẽ chính trị của nước Mỹ giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đưa đến cái kết quả là 2020, mà nếu mà Đảng Dân Chủ lại thắng Đảng Cộng Hòa nữa
và ông Trâm không còn uy tín nữa thì nó sẽ lấy lại được cái thế thượng phong của nó, cho nên nó câu giờ nó làm luật 2020 thì nó bị Mỹ mà thôi. Bây giờ nó làm luật như thế nào? Khi một cuộc bỏ phiếu được thực hiện, thông thường chỉ có một số ít người bỏ phiếu chống. Số phiếu này chỉ để cho có, mang tính tượng trưng, bởi vì nếu bầu 100% có hết lần này đến lần khác thì sẽ trông thật là lố bịch. Cho nên nếu có sự phản kháng hay sửa đổi gì đối với bản dự thảo luật thì những việc này sẽ xảy ra trước khi đại hội diễn ra tại một loạt các cuộc họp kín của Ủy ban Thường trực. Quá trình này có thể mất nhiều năm. Câu giờ mất nhiều năm lắm. Lần này bộ luật này chỉ mất có 3 tháng. Chính phủ Trung Quốc dường như đã vội vã thông qua luật đầu tư như sinh lễ rồi, để như sinh lễ. Anh Tàu là anh cộng sản nào thế này? Vội vã thông qua luật đầu tư như sinh lễ gửi đến Hoa Kỳ trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp của Trung Quốc coi luật này là một danh sách những chủ định đề nghị hơn là một bộ quy tắc luật có luật lệ cụ thể có thể thi hành được đấy. Nó ra luật mà làm ra luật là một chuyện, nhưng mà thi hành luật thì nó không có cụ thể gì cả. Đấy, cộng sản Việt Cộng cũng thế, cũng mà Trung Cộng cũng thế. Họ lo sợ bộ luật quá lỏng lẻo và có thể dẫn đến nhiều cách hiểu và thi hành luật khác nhau, đúng không? Trọng là luôn luôn nó ra là lỏng lẻo dẫn đến nhiều cách hiểu và thi hành luật khác nhau. Làm luật là chuyện, thi hành luật là chuyện khác nhau. Bộ luật được cho biết sẽ giải quyết được những mối quan tâm lớn nhất của các công ty nước ngoài, bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, yêu cầu các công ty nước ngoài hợp tác với một công ty địa phương và tình trạng trợ cấp thiên vị cho các công ty Trung Quốc. Nó cũng sẽ giải quyết tình trạng ưu ái các công ty Trung Quốc trong việc trao hợp đồng và tình trạng buộc các công ty nước ngoài phải trao các bí mật công tệ nghệ như một vé vào cổng. Phải trao các bí mật công nghệ như một vé vào cổng thị trường lớn của Trung Quốc. Nhưng luật này sẽ không bao gồm tất cả các lĩnh vực công doanh kinh doanh, nó chừa ra một số lĩnh vực nha. Có một danh sách đen gồm 48 lĩnh vực sẽ không được mở cho đầu tư nước ngoài, hoặc trong một số trường hợp không được mở nếu không có điều kiện hoặc sự cho phép đặc biệt. Ví dụ, có một lệnh cấm hoàn toàn về đầu tư vào thị trường đánh cá, về nghiên cứu gen, về giáo dục tôn giáo, về phương tiện truyền thông và phát sóng truyền hình. Luật an ninh mạng được phép đầu tư vào một phần vào khai thác dầu khí, năng lượng hạt nhân, hàng không, vận hành sân bay và y tế công cộng. Một số định nghĩa khác, sản xuất ô tô năng lượng không tái tạo sẽ yêu cầu hợp tác với công ty địa phương trong một vài năm, nhưng sau đó sẽ bỏ dần. Và đài BBC cũng đặt câu hỏi là các công ty nước ngoài có nên cảnh giác hay không. Một trong những điều khoản sẽ bao gồm yêu cầu các công ty con địa phương của các công ty nước ngoài báo cáo các chi tiết về hoạt động của họ cho các quan chức Trung Quốc. Điều này có thể bao gồm các chỉ số hiệu suất liên quan đến hạt quan hệ lao động, số lượng nhân viên tổng thể, hồ sơ diện vân vân. Điều đó nghe có vẻ ổn, trừ việc các công ty nước ngoài đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải đảm bảo về mặt pháp lý rằng dữ liệu này sẽ không được chuyển cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc của họ. Nhưng Bắc Kinh không hề cam kết điều này đó. Không hề cam kết điều này, tức là sẽ chờ những cái lỗ hở. Nếu thủ tục này được điều hành thông qua các tòa án Trung Quốc bình thường sẽ thường bảo đảm kết quả có lợi cho Đảng Cộng sản, và điều này có vẻ không phải là một cơ chế thực thi thỏa đáng. Trong những năm qua, chúng tôi đã đưa tin nhiều về những trường hợp doanh nhân nước ngoài, đặc biệt là người gốc Trung Quốc, đã bị tống vào tù với cái tội danh sẽ rất đáng nghi ngờ sau một cuộc tranh chấp thương mại với một doanh nhân địa phương được cán bộ Đảng Cộng sản địa phương ủng hộ. Những người ở đây lâu với trí nhớ tốt thì đều biết rõ điều này và sẽ tiếp cận bộ luật mới với một mức độ thận trọng có thể hiểu được. Với một mức độ thận trọng có thể hiểu được đã. Anh Việt Cộng thì mấy chục năm nay anh như thế rồi, bây giờ anh Tàu anh cũng lại như thế rồi. Cho nên trong khi
cho anh ấy câu giờ, thì Đức mới tiếp tục dơ những cái quyền lực cứng mình ra. Bản tin ngày 15 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hết máy bay ném bom tới tàu chiến Mỹ băng qua Biển Đông. Tàu chỉ huy của Hải quân Hoa Kỳ USS Blue Ridge vừa băng qua Biển Đông trong khi chỉ huy tàu lái tàu tái khẳng định lập trường của Washington sẽ tiếp tục điều tàu và máy bay qua lại trên Biển Đông và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bất chấp Trung Quốc phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trên vùng biển đang vào vòng tranh chấp. Trên có mặt trên chiếc tàu chỉ huy của hạm đội 7 là Đại tá Hải quân Eric Andrews, hạm trưởng, cho biết rằng chiếc hạm này đang neo trong vịnh Manila hôm thứ Tư 24 tháng 3. Còn hãng Taiwan News dẫn lời Phó Đô đốc Hải quân Phil Sawyer, tư lệnh hạm đội 7, nói trong một thông cáo rằng mục đích của chuyến đi thăm Manila của sái hạm Blue Ridge là để củng cố sự cam kết của cả hai nước trong một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thì dĩ nhiên là anh tàu thì anh phản đối. Là anh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng Trung Quốc và các nước xung quanh Biển Đông cam kết sẽ duy trì hòa bình và ổn định khu vực để thương thuyết hầu đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên biển nhằm tránh leo thang tranh chấp. Lúc đó Lục Khảng nêu đích danh Hoa Kỳ, nói rằng người Mỹ không nên can thiệp và gây rối ở Biển Đông. Anh tàu lại chối quanh và né tránh. Cũng lại cái về cái tin đó là vào ngày 17 tháng 3 là nhắc thêm lần nữa là một cái xuất hiện ở Biển Đông nữa là đài RFI Pháp ngày 17 tháng 3 2019, lần thứ hai trong vòng 10 ngày đấy. Trong vòng 10 ngày Mỹ điều B-52 đến Biển Đông. Hai chiếc B-52H của không lực Hoa Kỳ đã bay tuần tra ở Biển Đông ngày 13 tháng 3 2019. Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày Mỹ điều oanh tạc cơ đến vùng biển đang có tranh chấp này. Theo thông cáo gửi tờ báo The Diplomat, không lực Hải quân Thái Bình Dương cho biết hai oanh tạc cơ B-52H đã rời căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam để tiến hành tập luyện tuần tra thông thường trong vùng lân cận Biển Đông vào ngày 13 tháng 3 2019. Vẫn theo thông báo trên, chiến đấu cơ Mỹ thường xuyên hoạt động trong vùng Biển Đông để ủng hộ các đồng minh đối tác của Mỹ là một vùng Ấn Độ Thái Bình Dương mở và tự do nhé, mở và tự do. Cả hai máy bay ném bom đã được một chiếc Boeing KC-135 tiếp nhiên liệu giữa không trung. Còn trên biển thì theo AP thì chiến hạm USS Blue Ridge của hạm đội 7, Blue Ridge thì đã nói rồi, tôi lướt qua. Tóm lại là kết luận rằng Trung Quốc cũng có thể phải đối mặt với thái độ kiên quyết hơn của Nhật Bản cho chuyện Mỹ và Nhật Bản trong việc bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Senkaku điếu ngư đang có tranh chấp với Bắc Kinh. Theo trang Asia Times ngày 13 tháng 3, trong vòng 10 năm Nhật Bản sẽ hạ thủy 12 tàu trinh sát và giám sát thế hệ mới để thay thế đội tàu đang tuần tra quanh quần đảo Senkaku điếu ngư. Đội tàu mới sẽ có lượng giãn nước khoảng 1.300 tấn với thủy thủ đoàn và 30 người thôi. Và tôi mượn mấy bài bình luận của các blogger để kết thúc cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Thứ nhất là bài của blogger Trần Hùng ngày 16 tháng 3 2019. Có tựa đề là Trung Cộng bên bờ vực thẳm của nền kinh tế vĩ mô. Đòn vây ép của ông Trump đã chính thức đẩy Trung Cộng mấp mé miệng hố. Trung Cộng đã khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 5 tháng 3 2019. Cách này đúng một năm tại kỳ họp Nhân Đại. Kỳ họp là tên là Nhân Đại. Lúc ấy, Tập Cận Bình đã trở thành nhân vật quyền lực nhất Trung Cộng kể từ thời Mao Trạch Đông, khi giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước chính thức kể bị hủy bỏ và tư tưởng chính trị của Tập được ghi trong hiến chương của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, chỉ sau một năm kể từ khi ông Trump tung nửa thành công lực và hàng hóa Trung Cộng cùng những nước cờ vây triệt cuộc, nền kinh tế chơi hụi. Lấy tiền ngân hàng, nó vay tiền ngân hàng lãi suất nhẹ, thì nó về nó chơi hụi như nó rất cao, rồi nó bị giật hụi, nó bị bể hụi. Nền kinh tế chơi hụi của Trung Cộng rơi vào thực trạng bể hụi. Hàn Hồ Trần Hùng nhắc lại cái đánh giá của tôi là cái anh Việt Cộng cũng sẽ ngân hàng cái này, có nó tại sao bị sụp đổ là vì nó lấy vay tiền ngân hàng lãi suất nhẹ, nó về nó chơi hụi ta chắc rằng, và cái kinh doanh nhỏ mà mua hụi đấy là bị phá sản, bị chấp nền kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa đi. Các công ty tư nhân không thể là cạnh tranh nổi với quốc doanh nữa, thì là sắp tiệm thì bể hụi, và bể hụi thì làm cho ngân hàng bị vỡ nợ thật thèo đấy. Nền kinh tế chơi hụi của Trung Cộng rơi vào thực trạng bể hụi. Tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng giảm xuống mức thấp nhất trong 28 năm qua. Các mũi nhọn xuất khẩu quan trọng cũng bị thu hẹp lại. Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp nhân đại kỳ này, Lý Khắc Cường công bố Trung Cộng chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2019 là từ 6% đến 6,5%, mức thấp nhất kể từ năm 1990. Họ Lý cũng nhấn mạnh những rủi ro trầm trọng, không thể đoán trước. Việt Cộng là khó nắm bắt. Rủi ro trầm trọng, không thể đoán trước và phức tạp hơn ở phía trước, đồng thời thừa nhận các tranh chấp thương mại với Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Trung Cộng. Thế rồi đó. Tranh chấp thương mại với Mỹ ảnh hưởng kinh tiêu cực, và cái ảnh hưởng này là kinh tế thị trường mà định hướng theo chủ nghĩa đấy, thì anh càng câu giờ thì anh càng chết rồi. Điều đáng quan tâm nhất là vào kỳ họp năm ngoái, Tập Cận Bình đã dõng dạc tuyên bố Trung Cộng sẽ trở thành cường quốc số 1 về kinh tế vào năm 2015 với mục tiêu Made in China 2025, đồng thời sẽ đưa Trung Cộng trở thành cường quốc số 1 về quân sự vào năm 2050. Nhưng tại kỳ họp này, trong báo cáo dày 35 trang, Lý Khắc Cường không lặp lại những tuyên bố trên. Tín hiệu trên cho thấy Trung Cộng đã thực sự đứng trước miệng hố sụp đổ toàn diện nền kinh tế chơi hụi, chứ không phải là đòn gió trá bại để mong có được thỏa thuận hợp lý với Trump sắp tới nhằm tiếp tục quay lại thời kỳ giấu mình chờ đợi. Bởi chúng ta biết rõ bản chất tuyên truyền của Cộng sản là kiểu tuyên truyền lên gân. Dù bụng của chúng có đói múc meo, sáng không có gì ăn, nhưng vẫn cứ ngậm tâm trong miệng chạy nhong nhong ngoài đường cho thiên hạ nhìn như là ta đây vừa mới ăn xong, mà vẫn oách như ai. Hay quá. Bụng thì đói nhưng mà ra đường cứ phải ngậm tâm là chúng ta là vừa ăn xong mà vẫn oách như ai. Vì vậy không dễ gì chúng tự nhận kinh tế lao dốc ra nửa thành công lực của ông Trump. Thường thì sau khi bế mạc nhân đại, nhân đại hội với viết tắt là nhân đại, sau khi bế mạc nhân đại, Trung Cộng sẽ triệu hồi giới chóp bu để họp bộ chính trị. Tại đây Tập sẽ đưa ra những yêu sách mà ông Trump đã nhiều lần ép Tập phải thực thi có kiểm chứng và không đảo ngược được. Nếu Tập muốn ông Trump ký vào phản thỏa thuận, đó là năm cái yêu sách tôi nhắc lại bây giờ, giống như là anh ổn đó, là phải kiểm chứng được. Bây giờ năm cái yêu sách này phải kiểm chứng được là cái gì. Một là thay đổi cấu trúc kinh tế bấy lâu nay mà Trung Cộng đã áp dụng, đó là phải phế bỏ nền kinh tế tư bản nhà nước, tức phải cổ phần hóa, tư nhân hóa toàn bộ các doanh nghiệp, tập đoàn theo đúng nghĩa nền kinh tế thị trường, nhà nước không được phép can thiệp chi phối hoạt động của doanh nghiệp. Đó là một. Thứ hai là Trung Cộng phải ngưng ngay thói ăn cắp sở hữu trí tuệ, phải khắc phục hậu quả các doanh nghiệp Mỹ là nạn nhân của nạn ăn cắp trí tuệ từ phía Trung Cộng gây ra suốt hơn chục năm qua, mà con số thiệt hại mỗi năm lên đến hơn 500 tỷ USD. Ba là Trung Cộng phải rút quân toàn bộ ra khỏi Biển Đông, mà theo phán quyết của tòa án PCA vào năm 2016 khi xử Philippines thắng kiện là Trung Cộng không có chủ quyền ở Biển Đông. Bốn là Trung Cộng phải tôn trọng một Đài Loan độc lập, ngưng đe dọa vũ lực để cưỡng đoạt sát nhập trái phép. Trung Cộng phải mở cửa thị trường tự do, ngưng ngay việc thao túng phá giá đồng quan làm lũng đoạn thị trường tiền tệ. Bây giờ mới chỉ có ba cái điều trên, hai cái điều trên anh chưa thực hiện, thì ba cái điều dưới là Mỹ đã đặt ra là Biển Đông là một, Đài Loan độc lập là hai, và
tiền tệ đồng quan là ba, lũng đoạn đồng quan thế gì những chuyện đấy. Để có được một thỏa thuận mà theo ông Tâm là thỏa thuận phải tốt nhất cho nước Mỹ, buộc Tập Cận Bình phải ép Bộ Chính trị Trung Cộng uống hết 5 loại độc dược trên cùng một lúc, chắc chắn nội bộ chóp bu của Trung Cộng lại tại Bộ Chính trị sẽ phân cực hai phe rõ ràng, đó là phe chủ chiến đối đầu với phe chủ hòa do Tập và bộ phận chính phủ của Lý Khắc Cường cầm đầu. Tập và Lý sẽ dùng quyền lực và thế lực ép phe chủ chiến phải nghe theo phe chủ hòa để Tập sớm diện kiến và trình cho ông Tâm bản nhượng bộ với 5 điều khoản thuộc loại thuốc độc như trên. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến lịch diện kiến của ông Trump, của Tập. Ông Trump của Tập đẩy sang tháng 4, tháng 16, bây giờ đẩy sang tháng 6 rồi. Nếu như phe chủ hòa của ông Tập và ông Lý thắng phe chủ chiến, bằng không sẽ chẳng có một cuộc diện kiến để đạt thỏa thuận nào được diễn ra như kỳ vọng. Dù chiến hay hòa thì nền kinh tế của Trung Cộng cũng sụp đổ tan tành, đúng không? Chính trị cũng mung bét do xung đột nội tại diễn ra thượng tầng và hạ tầng xã hội do nạn thất nghiệp, cắt giảm số lương của giới lao động nghèo. Con rắn chủ nghĩa xã hội quái thai đã bị Tâm đánh dập đầu thì cái đuôi của nó cũng bị loại hoại tử vì khó khô máu, mất chỉ thị từ thần kinh Trung ương. Và ông Trần Hùng nói, tôi tin tưởng những diễn biến trên sẽ đúng như đã dự đoán ở bài viết trên đây. Tôi lướt qua bài dự đoán của ông ấy. Và đây là một bài bình luận về ông Donald Trump trên website Đại Kỷ Nguyên ngày 17 tháng 3 của blogger Khuê Cát. Tổng thống Trump là vị cứu tinh đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 và khả năng sẽ tái đắc cử vào năm 2020 nhờ chương trình nghị sự mà Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng hòa không nắm bắt được. Theo nhà nghiên cứu Victor David Hansen thuộc Viện Hoover, tác giả cuốn sách The Case for Trump, tạm dịch là Trường Hợp của Trump. Trong cuốn sách The Case for Trump, ông Hansen mô tả ông Trump là như một vị cứu tinh, người sẽ được mời để giải quyết những vấn đề khó khăn mà giới lãnh đạo tinh hoa không thể làm được. Tôi lướt qua cái ông này. Và ông này cho rằng thật khó hiểu khi 16 ứng cử viên tinh hoa khác không nắm bắt được điều đó. Tức là gì? Trong cuộc phỏng vấn tại chương trình Fox News đăng trên Fox News Insider ngày hôm nay, 8 tháng 3 2019, ông Hansen cho biết chiến thắng của ông Trump là nhờ chương trình nghị sự tập trung vào vài an ninh quốc gia, sản xuất năng lượng và san bằng sân chơi với Trung Quốc. Nghe nhắc lại là san bằng sân chơi với Trung Quốc, điều mà Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã coi nhẹ trong nhiều năm qua. Nghịch lý thay, một trong những lý do khiến ông Trump ngày càng được công chúng ủng hộ là cách đưa tin thù địch của gần như toàn bộ các hãng truyền thông. Chưa bao giờ trong lịch sử các tổng thống mà lại có một chỉ huy trưởng nhận được sự ác cảm của đại đa số các phương tiện truyền thông như tổng thống Trump. Đấy là theo ông Hansen. Ông cho rằng giới nhà nước ngầm, tức là Deep State, và giới truyền thông coi thường ông Trump bởi vì họ là cùng một chuộc. Ông Trump thì nhiều lần công khai tuyên bố chống lại các hãng tin giả, và một trong những khẩu hiệu xuyên suốt của ông là tháo nước khỏi đầm lầy, drain the swamp, một thông điệp nhằm thẳng vào giới nhà nước ngầm tại Mỹ. Tổng thống Trump còn là cơ hội để cải thổ những thể chế mà đã không còn hiệu quả của thế giới, theo nhận định của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Thủ tướng này nói, ông ấy là cơ hội để thực hiện những thay đổi đối với một số tổ chức đa phương mà chúng ta rất trân trọng như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, vốn không hoạt động hiệu quả, hoặc là Liên Hiệp Quốc, hoặc Liên minh châu Âu có nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông Rutte nói với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ tháng 1, 2019 rằng, tóm lại, Với Tổng thống Trump, chúng ta có thể thay đổi những tổ chức này. Đảng Dân Chủ hiện tại không cho thấy họ có nhiều tiềm năng để chiến thắng Tổng thống Trump vào năm 2020. Dù có tái đắc cử hay không, ông Hansen trích dẫn lời của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mô tả về Tổng thống Trump rằng, ông Kissinger nói, tôi nghĩ ông Trump có thể là một trong những nhân vật lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện để đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và buộc nó phải từ bỏ sự giả bộ cũ xưa của nó. Chính trị là giả bộ đó mà. Bây giờ những cái thông tin về
Trung Quốc điêu đứng với thời cảnh sát quốc tế của ông Tân như thế nào thì là video trên rất quả. Tóm lại, lập trường cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc đang đem lại lợi ích cho nước Mỹ và cả thế giới. Đó là theo thượng nghị sĩ Mỹ là ông Jim Talent từ bang Missouri. Ông Talent viết trong một bài phân tích đăng trên Fox News ngày 14 tháng 12 2018 rằng, nguyên văn nha, tôi mượn cái nguyên văn này làm cái kết luận cho cái đánh giá của tôi về ông Trump. Trung Quốc cuối cùng đã bị buộc phải đối đầu với một Tổng thống Mỹ, một người sẵn sàng sử dụng tất cả các công cụ ảnh hưởng của quốc gia để áp đặt cái giá phải trả cho sự xung năng của Trung Quốc. Chúng ta thật may mắn khi Tổng thống Trump đã làm sống lại những nỗ lực của người Mỹ nhằm bảo vệ nền kinh tế của chúng ta và lợi ích của toàn thế giới trong một hệ thống thương mại tự do và công bằng. Đấy là tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo cho bài viết thời sự ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Tôi xin nhắc lại cái phân tích của tôi là kinh tế cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường mà lại tiếp tục định hướng sau gì đó, thì xã hội cộng sản nào cũng bị những cái cấu trúc của kinh tế thị trường nó tác dụng giao thoa với nhau và nó đánh đổ cái cấu trúc kinh tế cộng sản của bất cứ chế độ nào. Thì thời gian mà cái tác động của cái cấu trúc kinh tế thị trường nó làm cho chế độ cộng sản sụp đổ, nó đòi một thời gian. Cái thời gian đó mà càng kéo dài thì cái tác động của nó càng mạnh, và nên bọn cộng sản sống sót mà càng câu giờ thì là càng giúp cho kẻ thù của kinh tế bao cấp quốc doanh của nó chết mà thôi. Thời gian là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường. Và bây giờ cộng sản dù nó né lách để câu giờ cách nào, giả dụ như mưu đồ Nga Tàu né lách để câu giờ thành tựu như ý muốn, nó chờ ra là chính trị nội những cái yếu tố mâu thuẫn giữa các chế độ xâm thực thầm lặng của nó, các chế độ tư bản kinh tế thị trường là các tác động như thế nào, thì cái tình hình nội bộ của nó không thể thay đổi. Bằng cớ là Liên Xô đã sụp đổ y như thế, cho nên nó câu giờ thì nó có thể chết chậm hơn. Nhưng mà hiện giờ thì kinh tế của Nga cũng như cửa tàu đang bị toàn thế giới đánh cho lao dốc đến với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Và nó chạy chữa cách chi cho nữa thì nó cũng không thể nào thoát khỏi cái chết tất yếu, khi mà kinh tế cộng sản đi vào kinh tế thị trường mà lại vẫn định hướng sao chủ nghĩa. Tóm lại là chủ nghĩa xã hội cộng sản là một cái chủ nghĩa đi ngược xu thế thời đại, và bọn cộng sản sống sót cũng như bọn tàn dư của nó trên khắp thế giới này, nó xoay sở cách chi cũng không thể đảo ngược được cái xu thế thời đại đó. Và cộng sản không đánh cũng chết, mà bây giờ lại bị đánh thì nó chết chặt, thì chết hết.